Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2009. Không có cái gì hạnh phúc bằng lên ngồi đây và được nghe quý thầy hát một bài. Và hạnh phúc hơn nữa là nếu quý thầy hát luôn cho tới hết giờ thì nó còn hay nữa. Thưa các vị, là hôm nay tôi định giới thiệu lại toàn bộ 10 bức tranh trăn trâu của Thiền Tông. Tôi nhớ ngày đầu tiên chúng ta làm quen với cái thể loại này vào ngày 18 tháng 11 năm 2007. Tới năm nay gần 1 năm rưỡi rồi mới đi được đến bức tranh thứ 10. Và khi chúng ta đi vô bức tranh thứ 10 thì bức tranh thứ nhất mình quên mất tiêu. Và tôi định tìm lại 10 cái bức tranh của Thiền Tông để giới thiệu cùng các vị một loạt. Thế nhưng mà vì 1 năm rưỡi đi ngang qua 5 bức tranh đầu tìm không có được, cho nên chỉ còn lại 5 bức này thôi. Và hôm nay chúng ta tổng kết 10 bức tranh trăn trâu của Thiền Tông. Thưa các vị, đây là cái chặng đường tu tập từ lúc mới phát tâm tu cho đến thành tựu viên mãn quả giác ngộ. Và nếu theo tinh thần của kinh văn thì từ lúc sơ phát tâm Bồ Tát cho tới chứng quả Phật. Và nếu theo cái tinh thần của Thiền Tông thì từ cái lúc khởi đầu tìm lại tâm của mình, tức là cái tự thể Phật đã có sẵn nơi chính các vị. Và qua cái đoạn đường rất là dài, 3 nỗi 7 chìm, cuối cùng nhận ra được cái mà mình tìm lâu nay nó đã có sẵn nơi trái tim của mình từ bao giờ. Hay nói một cái nghĩa gần gũi, đó là cái an lạc, hạnh phúc, niềm vui, giải thoát, chứng nghiệm Niết Bàn là cái các vị đang có sẵn, đang thủ đắc. Nó đang trốn ở trong cái hình hài của các vị. Nó đang trốn trong từng cái vui, cái buồn, cái hờn giận của các vị. Nó cũng đang có mặt nơi cái suy nghĩ thầm thì của các vị. Cái điều rất là kỳ lạ đó là mình phải đi một vòng rất là xa để rồi trở lại thấy rằng cái mình khổ nhọc tìm, cái đó đã có. Có một lần nào đó có một nhà tỷ phú bỏ tiền ra để đi du hành ngoài vũ trụ. Ông đi một vòng về lại mặt đất. Người ta hỏi ông chứ, khi đặt chân được xuống mặt đất thì cái điều gì làm cho ông cảm thấy hạnh phúc nhất? Ông nói hạnh phúc nhất là được đi trên mặt đất chứ không có gì hơn nữa. Thưa các vị, mình nghe cái chuyện này mình rất là nực cười. Thế nhưng mà trên con đường tu các vị may mắn mà chứng được quả Phật thì các vị cũng nực cười giống như vậy. Mình đi một vòng rất là xa và tìm cho nó cực nhọc vô cùng để cuối cùng mình mới tức cười là cái mình tìm lâu nay nó đang ở đây, ngay nơi thân tâm này. Đó là cái rất là lạ trong cuộc đời của chúng ta. Và tất nhiên là mình sẽ không có giới thiệu hết 10 bức tranh, do vì không có kiếm ra 5 bức tranh đầu. Mình sẽ giới thiệu 5 bức tranh cuối của 10 bức tranh trăn trâu trước các vị. Và cái trọng tâm chính vẫn là bức tranh thứ 10 và đi vào tổng kết 10 bức tranh trăn trâu hôm nay. Bằng không thì mình kéo dài thêm 1 năm rưỡi nữa, học 10 bức tranh mất 3 năm, thế thì nó rất là dài. Thưa các vị, thưa đại chúng, đây là bức tranh thứ 6 và đây là bức tranh thứ 7. Và đây là bức tranh thứ 8. Hôm lần học trước Tôi có chia sẻ cùng các vị là hai phần chúng ta nhìn về bức tranh thiền tông thứ 10. Phần đầu đó là chúng ta lý giải về 10 bức tranh. Và trong cái phần lý giải này, mình đứng ở hai cái bình diện để nhìn về cái chiều dài hay là cái sự thể hiện của 10 bức tranh này. Phần đầu mình đứng trong cái mặt lịch sử mà nhìn về sự có mặt của 10 bức tranh. Và phần thứ hai mình cũng giới thiệu cùng các vị hôm trước, đó là đứng trong cái tinh thần nội dung giáo lý của Đức Thế Tôn để nhìn về cái tiến trình 10 bức tranh mà người xưa đã thể hiện. Thưa các vị, là 10 bức tranh này chẳng qua nó là cụ thể hóa, tức là làm thành cái biểu tượng hình thức những cái chặng đường phát triển về đời sống tâm linh của chúng ta. Cái con đường tu, thưa các vị, nó rất là vô hình. Thành đạt nó là thành đạt từ cái có đi vào cái không, chứ không phải thành đạt từ cái không đi vào cái có. Nó rất là lạ so với con đường thành đạt ở thế nhân. Và người ta không thể chỉ cho anh biết cái chỗ này là anh chứng được mức độ nào, chỗ kia anh chứng được mức độ nào. Do vì từ cái có của tâm thức rối bời đi dần đến cái chỗ gỡ sạch những cái rối rắm buồn phiền của tâm thức. Do nó khó chỉ như thế cho nên người xưa vận dụng cái phương pháp, đó là dùng cái quả phẩm này để thể hiện cái chặng đường tiến bộ của ta mà thôi. Và đứng ở trên cái bình diện của nội dung kinh điển mà nhìn thì thưa các vị, rất là nhiều văn học kinh điển chỉ cho cái tiến trình này. Tiến trình từ phát tâm tu cho đến viên mãn được cái con đường tu tập, nó kinh ngang qua cái chiều dài như vậy. Và mình dẫn một vài câu trong kinh văn để các vị thấy điều này, và các vị đối chiếu lại với cái tinh thần của nhà thiền thể hiện, thì các vị thấy các vị thiền tổ không hề phản bội với cái tinh thần của kinh văn. Thưa các vị, ví dụ như mình dẫn kinh 42 chương thôi, có một chương đó là chương 18 có những câu rất là hay, đó là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Ngôn vô ngôn ngôn và chứng vô chứng chứng. Mình giải thích một cách rất là giản dị để dễ hiểu, đó là tu đến cái chỗ không còn tu, và thực tập đến cái chỗ không còn cái sự thực tập, và nói năng giảng dạy đến cái chỗ không còn lời để nói năng giảng dạy, và chứng đến cái quả vị không còn cái gì gọi là chứng nữa cả, thì gọi đó là thành đạt viên mãn cái tiến trình của sự thực tập. Và nếu mình đọc cái đoạn kinh văn này thì thấy nó rất là khó hiểu. Nhưng mà thưa các vị, là dùng một cái ví dụ bé nhỏ thì các vị thấy điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình mới tập viết thôi, mình nắn nót rất là cực nhọc ấy vậy mà cái nét viết của mình nó không thể đẹp được. Và các vị viết cho nó nhuần nhuyễn rồi, các vị nhắm mắt các vị viết chữ cũng đẹp. Hay cái ví dụ gần gũi đời thường là thế này: các vị chưa từng cầm cái đũa để ăn, cái văn hóa Tây phương, văn hóa Đông phương họ phân biệt hai chỗ là ăn bằng nĩa và ăn bằng đũa. Các vị bắt chước người khác cầm cái đũa, các vị thấy nó rất là lộng cộng, gấp cái miếng thức ăn nó tuột lên tuột xuống, có phải vậy không? Trong khi đó thì người Đông phương chưa từng cầm cái nĩa cái dao, họ không biết cầm thế nào, nó rất là lộng cộng. Và phải một lúc lâu, một thời gian rất là quen, thì cái sự sử dụng của mình nó mới nhuần nhuyễn. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu là lời kinh, thưa các vị, giai đoạn đầu của sự thực tập rất là cực nhọc. Mình bắt cái tâm mình về, mình muốn cho tâm thức mình nó dừng lại bây giờ và ở đây không có dễ. Thế nhưng mà cái sự thực tập của các vị lần lần nó rất là thuần, nó nhuần nhuyễn. thì các vị không cần mời gọi gì cả. Tự nhiên các vị đi thì tâm các vị nó theo với các vị nó đi. Các vị ngồi, tâm các vị nó ngồi. Các vị ăn, các vị cũng chánh niệm được trong lúc ăn. Còn lúc ban đầu mình thực tập, thưa các vị, mình muốn chánh niệm mà nó không có chánh niệm. Kéo tâm về lại hơi thở, ba hơi thở là nó bay mất, nó không có chịu ở lâu với các vị đâu. Thế thì tu đến cái chỗ vô tu, nghĩa là khi các vị thực tập nó rất là thuần. Lúc bây giờ thì ta không còn dụng công gì để tu tập nữa, tu nó rất là tự nhiên. Hay là thực tập chánh niệm là cái gì nó rất là tự nhiên trong đời sống của các vị. Các vị đi đứng nằm ngồi nói cười, rong chơi trong cuộc đời này không có chỗ nào các vị thất niệm cả. Các vị đi chậm cũng thế, đi nhanh cũng thế, chạy cũng thế. Các vị nói chậm cũng thế, nói nhanh cũng thế. Các vị hát hoặc các vị làm thinh, cái trạng thái chánh niệm nó vẫn có mặt trong các vị, gọi nó là đã thuần. Thế thôi. Và thưa đại chúng, là cái sự thành đạt cuối cùng của sự tu là chứng cái không, không chứng. Tại sao chứng cái không chứng? Có hai cái tầng nghĩa mình có thể giải thích về điều này. Thứ nhất là trạng thái niết bàn, hay là cái vị Phật mà các vị tìm, nó vốn là cái đã có trong các vị. Mình thủ đắc là khi nào mình nhận được cái gì bên ngoài, gọi là thủ đắc, thành đạt. Còn cái điều này nó không phải là thành đạt gì cả, mà các vị tự có, các vị chỉ phát hiện lại thôi. Cho nên không gọi gì là chứng cả. Đó là tầng nghĩa càng dễ hiểu. Tầng nghĩa sâu, thưa các vị, cái trạng thái Phật nơi chính các vị, nó vốn là vô ngã. Không có cái gì tự hào đây là quả Phật. Không có cái gì để gọi là đây là tôi đã thành tựu một vị Phật cả. Không có người chứng, không có quả Phật để chứng, và không có con đường tiến đến quả Phật để thành đạt gì cả. Không biết cái điều này có khó hiểu không? Ví dụ thế này. Ví dụ mình dở thì mình nghĩ là đặt bước vào con đường tu, rồi đi tới cuối chân trời mới nếm được một chút hương vị của pháp lạc, của niềm vui. Thế nhưng mà hiểu Phật pháp sâu thì thưa các vị, các vị vừa đặt chân lên sự thực tập là các vị nếm hương vị Phật pháp, chứ không có nghĩa là Phật pháp ở cuối con đường. Vừa tu là niềm vui nó có mặt, vừa tu là an lạc có mặt, giải thoát có mặt. Chứ không phải là cái gì xa xôi mình đi mình tìm cầu. Do vậy chứng vô sở chứng có nghĩa là đạt đến cái trạng thái không còn cái gì để thành đạt. Trên không có trời, dưới không có đất, giữa không có người, rỗng lặng mênh mông tịch nhiên bất động, gọi là chứng vô sở chứng. Không biết nó có dễ hiểu hay không. Và thế này, mình giải thích thêm một chút nữa rồi chúng ta đi vô. Ví dụ như ý thức của các vị nó sinh nó diệt, nó có ngôn ngữ thầm thì nó xác định được ta và người, vui và buồn. Và sở dĩ có cái ý thức thầm thì sinh khởi, ta nhận diện được muôn vàn thứ, là do vì trong tâm thức ta nó chứa cái hạt mầm về ngôn ngữ, tiếng nói thầm thì. Còn nếu trong tự thân các vị, trong tâm thức các vị mà những cái hạt giống về ta, về người không còn, thì thưa các vị chỉ còn một trạng thái nhận biết, chứ không còn có cái định danh, không còn có cái phiền não, không còn có cái khổ đau gì bên trong nữa cả. Sở dĩ có niềm vui là do vì ta có nỗi buồn. Sở dĩ có hạnh phúc là do vì cuộc đời ta nó nếm quá nhiều bất hạnh. Và hai cái này nó là một cặp đối xứng để nó làm thành nhau. Và khi cái này không còn, cái kia sẽ không còn. Ví dụ gọi người kia là mẹ. Tại sao ta gọi người đó là mẹ? Thưa, do vì bà có con cho nên ta gọi bà đó là mẹ. Nếu bà đó không có con thì không thể có cái từ mẹ gọi cho người đàn bà kia, mà người ta chỉ được phép gọi đó là cô mà thôi. Và như thế thì không phải bà mẹ sinh ra đứa con, mà cái đứa con nó xác định bà mẹ luôn, nghĩa là cùng có mặt hai phần như vậy. Có hạnh phúc cho nên có khổ đau, có niềm vui cho nên có nỗi buồn. Và tất cả hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, nỗi buồn nó được sinh lên từ cái nền của ý thức vận hành, tư duy trải dài trong đời sống của chúng ta. Chứng nghiệm qua Phật nghĩa là mình lui về cái trạng thái lúc mình chưa khởi một ý niệm suy nghĩ gì cả, an trú ngay cái trạng thái nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng hiện tiền. Cho nên cái tầng đó chúng ta có thể thăm dò vào để biết là chứng đạt được cái đời sống tâm linh cuối cùng, đó là không còn gì để chứng là như thế, không có tên để gọi. Mình gọi cái trạng thái này là buồn, trạng thái này là vui của lòng mình, thưa đó là có tên để gọi. Khi mà tâm mình đạt đến cái chiều kích cao hơn cái vui và buồn, nó an trú trong cái niệm nhận biết sáng, tỉnh, hằng hữu, không sinh không diệt, thế thì không có tên để gọi. Tại vì anh vừa khởi cái tiếng nói thầm thì để gọi tên thì anh lạc vào vọng thức sao động bất an. Thế cho nên trạng thái cuối cùng của kinh điển đó là đạt đến cái chỗ không còn cái gì để chứng là như vậy. Và ngôn ngữ nhà thiền gọi là mười phương thế giới vỡ ra thành từng bánh vụn, không gian này cũng vỡ, không còn đất, không còn trời, không còn người, không còn không gian, thời gian gì, tan biến hết. Tan biến đi đâu? Thưa, tan biến được tâm thể giác ngộ của người đó, gọi là tan biến. Đó là trạng thái cuối cùng thành đạt của con đường tâm linh. Mà chúng ta đứng trên cái nền của kinh điển, và tôi chỉ dẫn một câu trong kinh 42 chương để giải thích về cái chặng đường cuối của 10 bức tranh đang trâu. Tất nhiên các vị thấy đây là thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Vẫn còn 2 bức tranh nữa. Đạt đến trạng thái rỗng lặng, mênh mông, không còn một khởi niệm vọng thức nào, mới đạt được tới tầng thứ 8 trong con mắt của nhà thiền thôi, thưa các vị. Đó là điều thứ hai, mình lặp lại những điều mình đã chia sẻ cùng các vị lần trước. Thưa đại chúng, là hôm trước chúng ta đã chia sẻ cái phần lý giải. Hôm nay cái điều tôi muốn thưa cùng các vị đó là chúng ta quay về mình để khám phá nội dung và cái con đường đi đến sự thành tựu. Ví dụ như mình có học ngàn kinh muôn sách, hay là mình lão thông tất cả những thư tịch của nhà thiền, hay là mình có thể giảng pháp hay đến nỗi là trời rải hoa cúng dường, hàng vạn người đảnh lễ, thưa các vị, chuyện đó nó cũng là cái chuyện vô ích bên ngoài thôi, không phải là cái chuyện quan trọng đối với người tu chúng ta. Cái quan trọng nhất của đời sống chúng ta là quay lại ngay nơi hình hài của chính ta, tìm cho ra cái con đường tâm linh ngay nơi trái tim của anh, tức là tìm cho ra ngay nơi hình hài năm uẩn này, nó sinh diệt bọt bèo vui buồn tạm bỡ này, nó có cái gì nó vượt ngang qua cái cảnh giới phù hư của nhân thế. Chứng nghiệm được an lạc niết bàn là chứng nghiệm cái đã có nơi anh. Và thưa các vị, ở mức độ cạn là mình gắn bó đời mình với bất cứ cái điều gì, cái điều đó cũng đều là mong manh tạm bỡ cả. Các vị đã từng gắn bó cuộc sống của các vị vào điều kiện vật chất, vào người thân, vào những cái bên ngoài. Vui ở buồn đi đó là chuyện tình cảm của nhân thế. Sáng thương chiều ghét đó là chuyện rất bình thường của con người. Kính trọng rồi quỷ nhục cũng là cái chuyện giản dị, đến rồi đi thôi, chưa bao giờ có cái gì dừng lại lâu cả. Thế mà cuộc đời mình cứ gắn hết vào cái này tới cái nọ, rõ ràng là mình luyện đời sống mình vào những cái rất là phù hư. Do vậy, thưa các vị, là cái con đường thành tựu tâm linh là cái con đường quay lại chính các vị. Ví dụ như mình đọc một câu kinh Pháp Cú thôi thì Đức Thế Tôn nói điều này rồi: hãy quay về an trú ngay nơi hải đảo tự thân. Thưa các vị, không có một Đức Thế Tôn nào trụ thế 500 năm, 1000 năm để cho các vị nương. Không có một bậc đạo sư nào giỏi giúp cho các vị diệt trừ phiền não khổ đau. Không ai đem lại niềm vui hạnh phúc cho các vị, mà hạnh phúc, niềm vui do chính các vị làm nên thôi. Ở mức độ cạn, thưa các vị, hạnh phúc, niềm vui là cái ta phải làm nó tràn lên trong trái tim ta. Thế thì mức độ sâu đó là đời sống thành đạt, con đường giác ngộ, các vị phải tự quay về chính thân tâm của các vị, đào xới cái vùng đất tâm của các vị. Chứ không hề có một thế lực nào bên ngoài giúp các vị cả. Không hề có một vị thần linh nào để cho mình ký thác cuộc đời, hoặc mình đặt cái chỗ ngồi bất cứ nơi thiên giới nào cả. Không hề. Do vậy, quay lại khám phá mình, thưa, là cái con đường tất nhiên mà mọi người chúng ta, khi cái trình độ tâm thức mình đạt đến một cái chiều kích nào đó, tự nhiên ta mơ ước con đường về thôi à. Ta muốn khám phá lại coi, ngay cái thân sinh tử bọt bèo này, ngay nơi cái vui buồn diễn hành liên tục này, ngay nơi cái lời nói thì thầm không dứt quấy động tâm thức ta, xáo động đời sống ta, nó có một cái gì hằng hữu, yên bình, tĩnh tại, bất động, rực sáng, không đến, không đi, không già, không chết. Đó là cái con đường tâm linh mà mọi truyền thống tôn giáo đều muốn khai thác. Và mọi con người tu thông minh thì phải đi vào con đường này, chứ không đi con đường nào khác cả. Không thể luyện mình vào một cái tổ chức nào hết, thưa các vị. Tất cả tổ chức đều mang cái đặc tính là ít nhiều có cái chất lợi dụng ta bên trong ấy. Cho nên con đường tâm linh đặc biệt là con đường rất là cá nhân, nhưng không phải con đường của tập thể. Anh nâng đời sống tâm thức anh lên đến một tầng nào đó thì anh bắt gặp được chân lý, thế thôi. Và cái khám phá đầu tiên khi chúng ta đi vào con đường này, mình gợi ý đôi điều thôi, đó là cái tiến trình chúng ta đi có hai bậc, gọi là tiến trình hai bậc. Bậc một, thưa các vị, là 10 bức tranh Giang Đâu, mình chia làm hai phần. Phần đầu tức là bậc một, đó là từ bức tranh thứ nhất cho tới bức tranh thứ năm, gọi là bậc một. Và nó gồm những phần như thế này: tìm trâu, thấy dấu, thấy trâu và được trâu, và cuối cùng là chăn trâu. Đó là tiến trình bậc một. Thưa các vị, là cái từ tìm trâu này nó rất là quen nếu chúng ta đã từng học một năm nay. Thưa, tìm trâu nghĩa là tìm cho ra cái gì không sinh không diệt nơi chính các vị, gọi là tìm trâu. Mình luyện đời sống mình vào nhân thế đã lâu, mình nổi trôi trong cuộc đời đã nhiều, danh mình đã có, lợi mình đã từng đi ngang qua, dục lạc trần thế các vị đã đi ngang qua. Thế nhưng mà tinh ý một chút thì các vị đều cảm nghe một cái nỗi chán chường đó thể hiện trong đời sống các vị. Sao niềm vui nỗi buồn đã tới à? Sao cái dục lạc mà càng sâu bao nhiêu thì cái sự chán nản của các vị càng đậm bấy nhiêu? Mình chưa nói đến những cái tầng dục lạc nó sâu sắc ở trong đời sống bình thường. Hãy nói đến cái chuyện trong ngũ dục, cái chuyện ăn thôi. Thưa các vị, khi các vị ăn một bữa thật no, một cái bữa tiệc thật ngon, sau đó rõ ràng là cái sự chán bữa nó thể hiện trong tâm thức, trong đời sống của ta. Và ai cũng biết một điều là cái sức hút của đời sống của đời sống lứa đôi nó rất là quan trọng. Trai gái nào đến một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta có khuynh hướng đi về hướng đó thôi à. Thế nhưng mà các vị thử hỏi khắp hết những người đã từng có gia đình thì sẽ nghe họ trả lời một câu ai cũng ngao ngán đời sống gia đình cả. Không biết mình nói có quan các vị hay không. Mình không có gia đình cho nên mình đâu có biết gì nhiều. Mình nghe người ta nói thôi thưa các vị. Nói phỏng phỏng thôi, không biết chính xác hay không. Nhưng mà thưa đại chúng là có nhiều câu chuyện rất là hay, nó cho chúng ta một cái nhận biết về điều này, về cái sự khổ ải đọa đài của vấn đề này. Tất nhiên là nó rất là nhiều chuyện mà mình dẫn ra thì nó rất mất thì giờ. Mình chỉ đi một góc rất là nhỏ, đó là mọi lạc thú của trần gian các vị đã từng đi vào, các vị đều thấy nó rất là phù du và ảo ảnh. Và khi đó rồi thì tự nhiên trong trái tim ta nó khởi phát lên một cái niềm mơ ước, có cái vui gì, có cái an lạc gì, có cái hạnh phúc gì mà nó vượt ngang qua những cái tầng cạn mà chúng ta đã nếm hay không. Nó lâu bền hơn, nó không đưa đến cái sự hủy hoại hình hài, tàn phá đời sống, nó không làm cho ta nhàm chán hay không. Đó là chúng ta bắt đầu trên con đường tìm trâu. Và đến một cái tuổi nào đó, hay là đời sống tâm thức của ta đẩy lên đến một cái chừng mực nào đó, tự nhiên mình có một mơ ước như thế thôi. Có thể các vị còn trẻ, có thể các vị đã già, có thể các vị còn trung niên, nhưng mà đời sống nó nếm trải và có ít nhiều kinh nghiệm cuộc đời rồi thì ta đều đẩy tâm thức ta lên đến cái tầng này thôi. Thế nhưng có một điều nhắc nhau đây, đợi tới lúc già mới ngao ngán thì đi không có kịp đâu thưa các vị. Tất nhiên là cũng có những người năng lực họ rất là hùng tráng, cho nên khi họ giác ngộ họ cảm thấy ngao ngán cuộc đường trần họ đi cũng rất là nhanh. Thế nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên nhận biết điều này càng sớm càng hay, và cái việc tu chưa bao giờ trễ cả. Luyện đời sống mình vào thực tập một ngày vẫn quý được một ngày. Và ai cũng thế, đến một tuổi nào đó cái niềm mơ ước tự nhiên nó phát sinh trong trái tim chúng ta. Ta muốn thăm dò vào đời sống của chính mình, ta muốn biết mình từ đâu đến, rồi trả lời này về cho các buổi ta đi đâu. Đó là con đường sơ phát tâm, khởi phát cái hướng tâm linh muốn tìm về cội nguồn. Thế nhưng mà đã thấy được cái gì là không sinh không diệt nơi chúng ta chưa? Nếu mà mình thả cuộc đời bồng bềnh trong những tổ chức này tổ chức nọ và luôn hướng ngoại thì thưa các vị, cái con đường khám phá sẽ không đến được các vị. Không bao giờ các vị khám phá được cái gì bên trong các vị là niềm vui bất tận, là bản chất thật không sinh không diệt. Thế cho nên thấy dấu, có nghĩa là thấy dấu vết của cái không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn của các vị gọi là thấy dấu. Thế nào là thấy dấu của nó? Thưa đại chúng là mọi pháp hữu vi trong trần đời, tức là mọi cái vật thể hữu hình, nó đều có mặt nhờ cái nền của không gian mênh mông mà sinh khởi. Hành tinh này có mặt do vì nhờ quảng thông bao la, thiền đường là xây dựng được do vì có mảnh đất trống ở nơi đây. Cái ly mình uống nước thưa các vị, nó được gọi là hữu dụng là do vì cái khoảng không của cái ly bên trong. Và thiền đường này chúng ta ngồi được là do vì cái trống bên trong chúng ta sử dụng. Đành rằng ta có một cái ngoại vi của vách thiền đường, của nóc thiền đường, nhưng mà tất cả những cái bên ngoài hình thức đó là để tôn vinh cái rỗng bên trong, để sử dụng được cái rỗng bên trong. Thế thì không hề có một vật hữu tình nào, một vật thể nào sử dụng được mà không có cái phần rỗng bên trong của nó cả, cái phần không của nó cả. Rồi các vị nhìn lại tâm thức của các vị để thấy điều này. Thân thì phần rỗng để sống còn, đó là đương nhiên. Thổi không rỗng thì các vị không hít oxy vào, không thở được. Trong từng mạch máu của các vị, nếu nó không có một không gian cần thiết thì cái lưu lượng máu không thể chảy được. Trong cái tim của các vị cũng thế. Nó rất là cần, có điều nó tinh và mịn, ta không biết là nó rỗng bên trong đó thôi. Thế nhưng mà soi vào kính thì thưa các vị, hình hài của các vị nó rất là rộng, gió có thể đi ngang được nữa kia. Và để làm cho sự sống có mặt phải cần có phần rỗng như vậy. Đó là điều cản ở mặt vật lý của hình hài. Rồi mặt tâm thức của các vị, các vị thử nhìn coi. Nếu tâm thức của các vị mà không yên bình, không rỗng lặng, không trống vắng, thế thì các vị không thể có cái sự bén nhạy để nhận thức, phán đoán. Và mọi cái hành xử của các vị trong một ngày dễ đi đến cái chỗ lệch lạc. Và nếu người nào để cho tâm thức của họ luôn đầy, luôn trật, luôn rối rắm, luôn bất an, có nghĩa là luôn để cái đầu của họ bừng cháy như lửa, bao nhiêu vấn đề cứ trộn lại và không bao giờ yên, không bao giờ để cho không gian lòng tĩnh lặng trống vắng, thì người đó sớm muộn gì, thưa các vị, cũng bị tai biến. Một là tai biến mạch máu não, hai là đưa vào bệnh viện tâm thần thôi. Hai điều này nó sẽ phát sinh nếu cái đầu của các vị không có trống được. Và thưa đại chúng, là giảng gì một điều là nếu tôi cứ nói liên tục tôi không bao giờ dừng thì các vị nghe cũng rất là mệt. Có một quãng dừng, có cái điều kiện để nhớ lại những điều tôi chia sẻ cùng các vị. Một bức tranh đẹp, thưa các vị, người ta cần có một không gian. Một bản nhạc hay, người ta cũng cần những cái nốt lặng của nó. Để được sống còn, người ta cũng cần có một quãng lặng cần thiết, đó là giấc ngủ của các vị qua đêm. Thế thì mọi sự vật trên cuộc đời, mọi con người có mặt trên hành tinh này, sự sống tồn tại là nhờ cái không chứ không phải là cái có. Từ cái cạn của hình thể vật lý cho tới cái tinh mịn của tâm thức đều được làm thành, sống động được nhờ cái quãng không. Thế thì không thể chối cãi được là mọi cái nó sinh ra từ cái không. Rồi từ cái điều này chúng ta quy chiếu để có thể thấy được dấu vết của cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Thưa đại chúng, là cái buồn, cái vui, cái thất vọng, cái khổ đau, nó đè rất là nặng trong đời sống của chúng ta. Và thông thường đời sống của chúng ta ở chiều kích cạn là ta nghĩ, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương. Thế nhưng mà trên con đường tìm về cái cõi bát ngát mong mênh của tâm thức á, thì khéo một tí các vị nhận ra được một điều, đó là ngay cái lúc buồn, lúc giận, lúc sầu khổ bất an đó, nó có cái quãng trống của nó. Ngôn ngữ người ta nói, thưa các vị, nó đều có quãng trống cần thiết chứ không phải là một tràng ngôn ngữ. Ví dụ như cái tiếng trống nó khởi lên cái bùm thế này, nếu người ta nghe kỹ thì trong cái âm thanh của cái bùng đó, nó có quãng trống cần thiết của nó, dù rằng rất nhỏ. Rồi ngôn ngữ trên hành tinh này, dù đa âm, dù đơn âm gì, nó cũng có quãng trống cần thiết. Thế thì khéo thì nhận ra được giữa cái buồn, giữa cái giận, giữa cái ghét, giữa cái thương, có một quãng trống của nó. Rồi mình giỏi hơn nữa thì xưa các vị, ở ngay quãng trống đó mình làm cho nó giãn dần ra, để cho quãng trống nó có mặt nhiều hơn. Và nếu các vị nhận ra được cái quãng trống cần thiết giữa cái niệm buồn, niệm giận đó, thế thì các vị sẽ nhận ra được có dấu vết của tâm Phật bất sinh nó hiện ra trong đó, gọi là thấy được dấu. Và thưa các vị, là chúng ta nói chuyện này để thăm dò về đời sống bên trong của ta, để lên đường đi về tới đầu nguồn của quả Phật, để chứng nghiệm niết bàn hiện tiền chứ không phải là mình lý luận. Các vị để ý coi, hơi thở mình đó là một tràng liên tục đi vào đi ra. Nhưng mà có vẫn dừng không? Thưa, vẫn có. Các vị hít vào, đầy. Nó dừng một tí rồi nó mới thở ra. Đó gọi là quãng lặng của một hơi thở. Thế thì tin một chút, tâm thức mình đủ bén nhạy thì mình nhìn ra một điều là khi buồn, khi giận nó đi ngang qua như một dòng chảy, có một cái kẽ hở, nó không buồn, không giận. Mà kẽ hở đó nó bật sáng lên được thì các vị nhận ra được đây là tâm Phật vô sinh bất diệt có mặt nơi chính các vị. Hay nói một cách khác, đó là cái trạng thái niết bàn bất động nơi chính các vị. Thế thôi. Và điều này thưa các vị rất là dễ để thử nghiệm, chứ không khó khăn gì cả. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là nếu khéo quay lại thì các vị nhận ra được cái gì là tâm không sinh không diệt nơi chính các vị. Gọi là thấy được dấu chân của nó thôi. Tại sao gọi là thấy dấu? Thưa các vị, là mình chưa có giỏi điều phục tâm cho nên vui buồn hờn giận suy nghĩ miên man nó tràn ngang qua tâm thức như một dòng người đi rất nhanh, mình không có nhìn ra quãng trống đâu. Thấy dấu vết của nó thôi. Và khi các vị tu tập giỏi, các vị khéo quay về thể nhận thì các vị sẽ nhận ra được cái gì là tâm Phật không sinh không diệt nơi chính hình hài năm quẩn của các vị. Mình lặn vào cái từng sâu một chút thôi thì nhận ra điều này rất là dễ. Mình có một chút công phu tu tập, mình sẽ làm được một điều là buồn, giận, suy nghĩ thầm thì nó đang miên man trôi ngang như một dòng sông. Thế nhưng mà mình có một cái nằm bên sau cái điều đó, tức là cái nhìn thấy nhận biết buồn giận đang đi ngang. Mình chưa tu tập, thưa các vị, khi buồn khi giận thì các vị là cái buồn là cái giận. Mình có chút ít công phu thực tập thì khi buồn khi giận đến thì buồn giận là cái đối tượng bị các vị nhìn. Các vị an trú ngay nơi cái nhìn để nhìn buồn giận đang diễn hành trước mắt mình, gọi đó là thấy được đâu. Và mình có niềm tin được với điều này thì thưa mình mới tiến được. Còn mình nghĩ cái điều này nó không có gì quan trọng cả, nó không có gì ghê gớm cả, thế thì không thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Mình cứ luyện mình vào buồn vào giận, cả một đời mình bị nó nhận chìm thôi. Và cái điều này các vị chỉ cần hiểu chân lý thôi thì các vị thấy con đường tu nó mời gọi mình, nó hấp dẫn mình vô cùng. Và nếu một người ham thích sống và biết trân quý đời sống mình thì người ta tu thôi chứ không cần ai mời gọi cả. Tại sao? Thử hình dung là cuộc đời mình mỗi một ngày có 100 lần buồn, 100 lần giận. Thế thì người đó rất là tội nghiệp. Như chiếc trong trống vậy. Trong trống thì nó không có tội nghiệp gì cả. Tại vì người ta làm trong trống là để đón gió, để nó quay. Còn bản thân chúng ta, thưa các vị, nếu buồn đến các vị buồn, giận đến các vị là cái giận, vui đến các vị là cái vui, thất vọng đến các vị là cái nỗi niềm thất vọng. Và khi thất vọng lớn hơn nữa thì sao? Mình cảm thấy không thể sống được. Cảm thấy cái nỗi thất vọng nó đè nặng nó đời sống mình quá. Mình khủng hoảng, mình nổi điên. Và thưa các vị, lúc đó thì không ai lường trước được cái tâm thức của người khủng hoảng cả. Họ giết người được nè, họ giết họ được nè. Chuyện này nó đã xảy ra. Và thưa các vị, trên hành tinh của chúng ta không thể truyền đạt được cái điều này, cho nên con người lâm vào tình trạng khủng hoảng rất là tội. Ví như mình chia sẻ được điều này để cho người ta nhận ra một điều là khủng hoảng, bất an, thất vọng. Thất vọng lớn nhất là thất tình thôi. Thất tiền, thất tình, hai cái đó nó đè nặng và nó làm chết người thôi. Nếu người ta nhận ra được điều này thì thưa các vị, cái nỗi niềm thất vọng kia là một trạng thái cảm thọ của tâm hành chứ không phải là các vị. Các vị đồng nhất mình vào nó, các vị luyện đời mình vào nó, các vị tan biến trong nỗi thất vọng. Rồi các vị mới thấy là thôi chết cho rồi. Nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng, là người thấy được trâu, sẽ bắt được trâu, đó là người thấy được là ngoài cái nỗi niềm thất vọng nó đang đè nặng đời sống, đè nặng tâm thức ta, ta là người nhìn thấy nỗi niềm thất vọng, chứ ta không phải là nỗi thất vọng. Ta là người nhìn thấy cái buồn, chứ ta không phải cái buồn. Cái giận nó đến với các vị, các vị quên, thì đồng nhất mình vào cái giận, thấy mình giận. Thế nhưng mà các vị chỉ cần lui lại một chút, khi các vị có một tí công phu thực tập, thì các vị là cái nhận biết, là cái nhìn, là đôi mắt nhìn thấy cái giận, chứ các vị không phải là cái giận. Và thưa đại chúng, là điều này nó rất là dễ hiểu, và các vị có thể chiêm nghiệm nó ngay trong tự thân các vị, ngay trong đời sống của các vị, và nắm được cái điều quan trọng này, thực tập được, thì người xưa gọi là bắt được trâu. Bắt được trâu nghĩa là bắt được cái gì? Tức là có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật vô sinh bất diệt của mình. Cái năng lực màu nhiệm này nó là một cái loại kiếm bén. Người xưa dùng cái từ rất là hay và rất là gợi cảm, đó là nó là cái kiếm trí tuệ bén vô cùng. Không có thiên ma ngoại đạo nào có thể đối kháng được với cái kiếm bén này cả. Không có phiền não, bất an, thất vọng nào có thể tồn tại được khi các vị có trong tay cái kiếm bén này. Tại sao? Này buồn, này giận, này phiền não bất an đến, này thất vọng, này chán đời đến, thưa các vị, các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thì các vị là cái nhận biết. Tất cả cái ấy là cái bị các vị nhìn thấy. Và rõ ràng là ngay tức khắc mình đã loại trừ được phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Dù rằng nỗi thất vọng đó nó có lớn bằng trời đi nữa, nó có thể dìm chết bao người đi nữa, nhưng mà đối với các vị nó nhẹ tên, nó như mây trắng bồng bềnh bay thôi. Tại sao? Ta là ta, dính gì với nó đâu mà nó nhận chìm ta. Ta là cái nhìn thấy, cái nhận biết, nó là cái đối tượng bị biết, bay ra xa thôi. Và thưa đại chúng, là các vị nắm được cái điều này, có niềm tin vững chắc, thì người xưa gọi là bắt được trâu. Và mình hỏi nhỏ nhau là bắt được chưa? Bắt được chưa? Chưa bắt được. Còn xa vời quá. Thưa đại chúng, là khi các vị có niềm tin với điều này, các vị nhìn lại nơi tâm của các vị, nơi vui buồn của các vị, các vị phân biệt được cái này là cái buồn, cái này là cái nhận biết buồn. Phân biệt rõ ràng, có niềm tin là cái năng lực nhận biết này chính thật là ta. Mọi thứ đều phù hư gắn vào cuộc đời các vị, chứ không phải là các vị. Chính thực bản nguyên của các vị, cái con người thật nhất của các vị là cái nhận biết, chứ không phải là những cái như vui buồn, sầu khổ, bất an. Những cái đó là những cái các vị mượn vào, ôm nó vào, cưỡng đoạt của cải của người khác, chiếm dụng làm của mình, chứ thực tế các vị là cái nhận biết bên trong thôi. Và trên con đường tu tập, thưa các vị, ta chỉ làm mỗi một việc là làm thế nào để cái sự nhận biết ấy nó có mặt liên tục trong ta. Và cái từ khác mà chúng ta thường dùng đó là cái năng lực chánh niệm của ta. Các vị an trú ngay nơi sự nhận biết, gọi là an trú ngay nơi chánh niệm để sống trong cuộc đời, gọi đó là người chăn trâu. Chăn trâu chẳng có chi lạ, đó là cái từ để cho chúng ta biết rằng lúc nào ta cũng mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Và thưa các vị, đây là cái cấp thứ nhất, lý giải từ bức tranh thứ nhất cho tới bức tranh thứ năm của 10 bức tranh chăn trâu thiền tông. Và thì giờ không còn nhiều, cho nên trước khi mình dừng, mình kết lại đôi điều để cho các vị có thể thực tập được thế này thôi. Thưa đại chúng, là người xưa thể hiện 10 bức tranh này, nó có những điều hay và nó có những điều với con mắt của những bậc đạo sư đạt đạo thì họ nhìn 10 bức tranh này nó không phải là điều đúng lắm đâu. Tại sao? Thưa, cái con đường của thiền tập không phải là cái con đường đi từ đây tới chỗ này thành đạt. Con đường trực tiếp của nhà thiền dạy cho chúng ta là ngay bây giờ và ở đây thành Phật, chứ không có phải là di chuyển đi đâu, bước một bước xa xôi gì cả. Đối với con mắt của các bậc thầy sáng thì họ sẽ phê bình là 10 bức tranh nhân câu này thể hiện cái tiến trình làm cho người ta lạc lối. Trong khi đúng cái tinh thần của nhà thiền đó là thể ngộ được, nhận ra được cái tự tâm giác ngộ của các vị ngay bây giờ và ở đây, chứ không cần phải có một tiến trình xa vời, tìm trâu, thấy dấu, thấy trâu, bắt được nó rồi mới điều phục nó. Không phải chuyện đó. Và cái điều này nó rất là đúng thưa các vị. Các vị thử nhận diện điều này thì thấy là thiền sư ngày xưa họ nói rất là chính xác. Ngay trong đời sống hàng ngày của hình hài các vị, các vị đi, đứng, nói, cười, ho hang, nheo mắt, nhướng mày, nếu mà không có cái tự tánh giác ngộ bên trong hình hài các vị thì không thể điều khiển được thân này. Nó đi đứng trên mặt hành tinh này được, nó sống còn được là nhờ cái thể giác ngộ có sẵn bên trong. Tức là cái sự nhận biết của các vị nó luôn bao trùm cả thân các vị, cho nên nó mới điều động được hình hài của các vị. Rồi cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt trong từng cái trạng thái vui buồn hờn giận của tâm thức. Mình quên, mình đồng nhất mình vào vui buồn hờn giận, chợt nhớ thì liền tức khắc vui buồn hờn giận là cái bị nhận diện. Các vị là cái chủ thể nhận diện chứ không phải cái bị nhận diện. Vui buồn hờn giận trở thành đối tượng và các vị liền là chủ thể. Tôi nhìn thấy vui buồn, tôi có vui buồn không? Thưa không. Vui buồn nó tự nhiên cách ly với tôi, tự nhiên nó là cái bị tôi nhìn thấy, nó là người bên ngoài, nó là khách vãng lai thôi. Thế thì ngay tức khắc trong từng cái vui buồn của các vị đã có Phật ngự sẵn trong đó rồi. Rồi ngay cái suy nghĩ thầm thì của các vị nếu quên thì các vị thấy mình đang suy nghĩ, đang rủi rong trên cái miền tâm thức ngược xuôi. Thế nhưng mà các vị chỉ cần lui về, các vị thấy ta là cái nhận biết, suy nghĩ là cái bị ta nhìn thấy. Thế thì liền tức khác các vị an trú ngay nơi cái tâm bất động vô sinh của chính các vị. Cho nên đối với con mắt nhà thiền, thưa các vị, không có tiến trình từ 1 tới 5, không có tiến trình từ 6 tới 10. Nó là cái việc anh nhận ra anh có niềm tin anh sống được hay không mà thôi. Và cái tuyên ngôn của người xưa là lập địa thành Phật, tức là đứng ngay ở đây thành Phật, chứ không phải là đi đâu cả. Mà nếu truyền thống đạo Phật, truyền thống thiền tông mà không triển khai điều này thì thưa các vị, không hề khác gì với kinh điển cả. Không thể nói là đây là con đường tắt nhất truyền riêng ngoài kinh điển, thưa không. Con đường thiền vừa mạnh vừa trực tiếp chỉ cho chúng ta cái gì là Phật nơi chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình lý giải được. Và từ cái lý giải này, nếu có niềm tin vững chắc thì các vị dùng cái con mắt này, dùng sự nhận biết này rọi khắp vào đời sống của mình để thấy một điều. Thưa đại chúng, là trần thế này không có cái niềm vui nào, không có cái sức hút nào mạnh bằng cái sức hút của sự tu tập cả. Các vị làm tổng thống hạnh phúc chăng? Thưa không. Đức Thế Tôn nói là cho dù anh làm chủ của hành tinh này, anh làm vua của cõi trời, anh là chủ tể của nhiều dãy thiên hà mong mênh trên không gian bất tận này, vẫn không bằng người chứng được quả dự lưu. Chứng được quả dự lưu là gì? Là mở được con mắt chánh pháp, nhìn thấy được cái gì là sinh diệt vô thường, đến đi còn mất, cái gì là không sinh không diệt bất động nơi hình hài này, và quay về thì an trú được ngay nơi tự thể tâm Phật giác ngộ của các vị, mới có thể vượt thoát được cái cõi sinh diệt đến đi phù hư này. Bằng không thì đời người nào cũng ngần ấy tuổi, các vị đang bị đặt trên con đường đi dần đến cái chết. Không có một sinh mạng nào trên hành tinh này mà không bị đẩy dần về cái chết cả. Không có một người nào quyền thế to lớn, giàu sang tột bực mà có thể đối kháng được với cái chết. Mình thử hình dung là mình từ đâu đến đây, lao sao cuộc trần 50 năm, 70 năm rồi chìm mất vào cõi hư vô, không biết mình đi đâu cả, không biết mình đến từ đâu, đi từ đâu. Và cái con đường tâm linh mở ra để các vị thăm dò và chiều sâu nhất của đời sống các vị, đó là biết ta từ đâu đến, rồi trả lời ngày này ta đi về đâu, ta là cái gì. Đó là câu hỏi nghìn đời. Và nếu các vị nương vào thánh giáo của Phật, các vị quay về nhận ra các vị là gì. Ta là hài ư? Không. Ta là vui buồn ư? Không. Ta là những cái tiếng thì thầm suy nghĩ nói năng nguyên thiên ư? Cũng không. Và đi ngang qua những tầng như thế thì đến cái tầng sâu sắc nhất của đời sống, các vị nhận ra có một cái tự thể tâm rỗng lặng, tỉnh tại, hiện tiền rực sáng ngay nơi trái tim các vị. Và cái điều này các vị thăm dò và chịu cản thôi là nó làm ra bao nhiêu điều màu nhiệm. Giống như người ta xây cái thiền đường rất là lớn, nhưng mà nếu người ta vụng về, người ta đem rất là nhiều đồ vô đây, nó rất là chật, thế thì thiền đường này trở thành vô nghĩa, đâu sử dụng được. Thiền đường sử dụng được là do vì thiền đường rất là rộng, rất là mênh mông, không gian rất là thoáng đãng. Cũng thế, nhận ra được cái cần thiết của đời người là cái sự thoáng đãng của tâm thức, các vị buông xuống những cái ưu tư hoài ngoại, lo lắng khổ đau, thì các vị đã cảm nghe cuộc đời mình nhẹ rồi, hạnh phúc đến rồi. Rồi thăm dò chiều sâu nhất của tâm mình để thấy cái vùng yên bình, trống vắng, tĩnh lặng, bất động. Thưa các vị, thì đời sống ta mới có ý nghĩa. Bằng không thì mình hết liễn đời mình vào món này, liễn đời mình vào món khác, hết chạy theo dục lạc thế trần, chạy theo những cái thứ rất là phù hư, và cuối cuộc đời chìm mất vô cõi tử sinh thôi. Đó là đôi điều chúng ta đi vào tiến trình của hai bậc. Và thưa đại chúng là chúng ta vừa giới thiệu bậc 1 năm bức tranh Nhân Châu thôi. Và tôi cứ đem ra tôi khoe như thế, rồi tôi nói chuyện mong mên cái nó còn lại. Hy vọng là chúng ta sẽ đi vào một năm rưỡi nữa cho nó đủ 3 năm luôn. Và thưa đại chúng là xin cảm ơn các vị, xin dừng ở đây.